งอด
นำโมบทคือทิกามุนีฝึกสินบัตรชื่อต้องดึกกองชื่อตั้งชื่อนี้คิ้นเธอคุณผู้ทิกษาตรงต่างแผลนำหนือฝึกตือหำในchủ nhật hàng tuần buổi học của khóa thứ 8 đạo tràng diệu pháp liên hoa tổ đình quán thế âm hôm nay ngày 14 tháng 10 năm kỷ mão chúng ta vẫn đi vào phẩm kinh diệu trang nghiêm vương trước khi đi vào phẩm kinh chúng tôi sơ lược và báo trình cho quý vị về ba chuyến hành hương cứu trợ để quý vị được nắm vấn đề, theo dõi vấn đề. Chuyến thứ nhất chúng tôi đã trình bày cho quý vị tuần trước chủ nhật, tức là do tôi trưởng đoàn thượng tọa kiến tánh phó đoàn, và chuyến đi như vậy là 550 phần ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam và Tam Kỳ. Chúng tôi phân phối chia nhỏ ra 10 điểm và đi tới tận nơi, phát tới tận tay. Có những bữa chúng tôi đi luôn trưa và đi tối tới 11 giờ, 12 giờ mới về đến chỗ nghỉ. Tất cả những người đi trong đoàn thì rất là nhiệt tình, và sự phân phối quà đã đạt đến cái kết quả rất là hoan hỷ. Chuyến thứ nhì phẩm vật cao hơn, nhưng chúng tôi vẫn ghi là 150 phần, 50.000 đồng một phần. Chuyến gì á, nó hơi vất vả hơn, là đoàn đi ở Phú Lộc. Phú Lộc phân phối ra hai nơi, ở chùa Thiện Huế chứ, hai nơi là Phú Lộc và Phú Vang. Phú Lộc á là 100 phần và Phú Vang chùa Thiện Huế là 300 phần. Ra Quảng Trị 200 phần. Rồi sau này trở đi là 800 phần, nhưng sau này chúng tôi ngồi đó nhu cầu thành gửi ra 70 phần bằng đường máy bay. Và phải cấp tốc, máy bay 10 giờ đêm phải nhận hàng từ phi trường Đà Nẵng trở ra cho tới Đông Hà để gặp đoàn. Vì cái phần của Đông Hà đó phải tăng cường để phát phân phối ở Huế và ở Đà Nẵng 20 phần. Còn chuyến thứ ba đoàn giáo hòa thượng dự 4 đi ra tới đối chương trình là Phú Yên chỉ 100 phần. Để 100 phần ra Quảng Ngãi, vì Quảng Ngãi nặng hơn. Phú Yên bị lụt mà không có bị lũ. Phú Yên thì phát vào ngày hôm qua xong buổi sáng và đi kịp ra tới Bình Định. Nhưng mà Bình Định thì ra tới Phù Cát phát được có một điểm 50 phần. Còn 150 phần nữa thì ở đó giáo hội và chính quyền đề nghị là đoàn giao lại, cứ một số người ở lại để đi phát. Vì vô nó sâu lắm, nếu mà vô sâu sợ về không kịp, và thứ hai nữa là sợ tối phá không kịp, thì đoàn nhất thiết là không để chiếc xe, một chiếc xe hàng nằm đó 150 phần, cứ hai người nằm đó. Và cũng liên quan với chính quyền là phải cố gắng làm sao để ngày mai khi sau khi phát cho phân phối ở Quảng Ngãi xong thì trở vào phát. Có lẽ giờ này chúng ta đang nói chuyện đây thì điểm ở Bình Định đang phát ở Phù Cát. Tại vì điện về cho chúng tôi biết là hồi 12 giờ trưa nay thì 300 phần quà ở Quảng Ngãi đã phân phối xong cho tất cả, rất là hoan hỷ, từ lớn tới nhỏ, từ các cấp lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo giáo hội cho tới quần chúng đều rất là hoan hỷ, đoàn rất là vui vẻ. Và đoàn khi phát xong thì đi liền, đi dọc đường ăn tới cầm làm sao đó làm để đi vô cho tới Bình Định kịp giờ. Thì giờ này có lẽ là còn 150 phần nữa là phát ở Bình Định. Tối nay có lẽ đoàn phát xong thì về đến đâu nghĩ đến đó, ngày mai về sớm. Như vậy thì chúng ta đi 3 chuyến hoàn toàn và qua đến tận tay từng người. Và mỗi lần như vậy thì ít nhất là hai vị thượng tọa hướng dẫn. Đoàn chuyến 3 thì Hòa Thượng Diệu Bốn là trưởng đoàn, thượng tọa Trí Giác là phó đoàn. Còn đoàn 2 thì thượng tọa Tâm Viên trưởng đoàn, thượng tọa Thiện Trung là phó đoàn. Và mỗi đoàn như vậy có 4-5 vị đại đức ni cô cùng đi để phụ. Đoàn thứ nhì thì 32 người, đoàn thứ ba thì 22 người, còn đoàn một thì 21 người thôi, 19 người thôi, 19 người. Trong tất cả 3 chuyến đi là hơn 2.000 phần quà, trên ghi danh sách chính thức là 2.000 phần, nhưng mà cái phụ theo thì cũng sẽ 150 gì đó. Thì chúng tôi không có ghi vào, thì có thể hơn, nhưng mà tổng số chúng tôi quy tính ra là nó là 300 triệu. Bây giờ này quý vị cứ theo dõi ở văn phòng tổng số thu ở văn phòng bao nhiêu thì quý vị biết. Cũng có cúng bên quý bên cái quỹ của bên chùa thì cũng một ít thôi, cho nên cũng còn thiếu cái tiền mà mình mua chịu đó. Nhưng mà chúng ta quý vị cứ theo dõi, chừng nào nghe chúng tôi đi chuyến thứ tư đợt hai thì quý vị biết là chúng tôi đã trả hết nợ rồi, đi chuyến tư. Còn khi chưa nghe chuyến tư chưa đi thì nợ còn chưa trả hết. Vậy thôi, chỉ tóm lược và báo trình cho quý vị sơ lược về cái chuyến cứu trợ. Với cái ý thức cứu trợ thì phần quà phân phối và đi cứu trợ đó, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng như tự nhiên như những phái đoàn khác thôi. Nhưng mà chúng tôi muốn cái cứu trợ này là bài học để cho đạo tràng thực tập. Vị nào không đi được thì sẽ rồi đây sẽ xem phim. Vì chính cái phim đó đó có lẽ là một buổi chủ nhật nào đó chúng tôi chiếu, rồi tới đâu tôi sẽ thuyết minh chỗ đó đúng chỗ đó sai để quý vị. Cái sai cái đúng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa là cái sai cái đúng của tư tưởng. Bởi vì người ta đa phần là người ta nói là chúng ta đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt, nhưng mà với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa thì ai cứu trợ ai, mình cứu trợ họ hay họ cứu trợ mình? Cái đó câu hỏi đặt ra, quý vị tự trả lời. Khi tôi đã đặt câu hỏi như vậy tức là đã có vấn đề để quý vị trả lời. Và quý vị không nên quan niệm rằng mình đi cứu trợ họ. Và khi đến nơi mang phần quà ra biếu thì ai cảm ơn ai? Mình cảm ơn bà con ngoài đó hay bà con ngoài đó cảm ơn mình? Đó là câu hỏi thứ hai quý vị phải nghiền ngẫm, nhuần nhuyễn hai câu hỏi này để rồi mỗi vị tìm ra câu trả lời. Câu hỏi thứ ba, người mà nhận quà đó, người mà nhận quà đó là ai? Quý vị sẽ trả lời là đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở miền Trung. Người nào nói cao hơn á, người đó là con người, người đó là đồng bào, đồng trong một bào thai, người đó là này khác nọ kia. Có lẽ là câu này tôi phải giải thích một chút, bởi vì cái đầu của quý vị chưa nghĩ tới cái vấn đề này. Tại sao chúng tôi phải mua bao ni lông, chúng tôi phải mua bao rồi bỏ vào rồi ủi thắng in nhà cái hiệu đàng hoàng, và mỗi người đi phân ra 9 phần quà, đứng 9 người trước khi đem cái bao ngang qua trước cái bàn thì người đó phải hai tay cầm bỏ vào trong cái bao một cách trịnh trọng. Tại sao mỗi thứ chúng tôi đều có bao bì và một cách trịnh trọng như vậy? Đây, thì quý vị đã biết rồi, nhưng mà thôi tôi sẽ nói thêm cái câu thứ ba, hỏi thứ ba này để cho quý vị nghiền ngẫm. Và làm hành trang cho suốt cuộc đời mình, dạy cho con cháu mình, khi mình nắm một cái món gì mình biếu cho ai thì cái vị nhận đó là người ân nhân của mình, và vị đó chính là một vị Phật sắp thành. Bởi vì quý vị học kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là phẩm thường bất kinh Bồ Tát, phẩm thường bất kinh Bồ Tát phẩm thứ 20 đó, thì con câu là tôi chẳng dám khinh thường quý vị, bởi vì quý vị là vị Phật sắp thành. Vậy thì khi cầm cái phần quà mà biếu cho một người nghèo khổ mà mình khởi ra một ý khinh thường là họ thua mình, họ nghèo hơn mình, thì mình sai lầm hoàn toàn và không phải là một học viên, một tu học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Quan. Vì vậy cho nên từ nay quý vị bất cứ biếu một phần nào, quà nào thì quý vị phải trịnh trọng. Bởi vì cái phần quà này tận tay chúng ta trịnh trọng cúi đầu trao cho cái người được nhận. Tại sao chúng ta không giao lại cho giáo hội địa phương? Tại sao chúng ta không giao lại cho mặt trận địa phương? Và không tin họ, ăn lời của mình à? Không. Vì giáo hội địa phương với mặt trận địa phương khi trao quà không có cái động tác cúi đầu, không có động tác hai tay, và nếu có động tác hai tay dâng quà, động tác cúi đầu dâng quà thì không có nghĩ trong lòng là tôi đang thay mặt cho tổ đình Quan Thế Âm dâng một phần quà cho một vị Phật sắp thành. Vấn đề thứ ba này then chốt cho tu học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị phải khắc ghi vào lòng, và từ nay mãi mãi đến khi nào thành Phật, quý vị nguyện khắc trong lòng như vậy. Ai đối diện trước mặt mình, dù đó người đó sang, dù người đó nghèo, dù người đó già, dù người đó trẻ hơn mình, dù là người đó là anh hùng, dù người đó là người khùng, thì mình cũng phải trịnh trọng. Vị trước mặt đang đối diện với mình là vị Phật sắp thành. Nếu ai trong đạo tràng này đều nghĩ như vậy thì cái làn sóng kính trọng lấy nhau á, nó sẽ lan truyền đi một cách nó nhanh chóng. Cả cái nước Nhật không họ hùng cường là vì họ không bị tăng sông máu, bởi ngày nào lúc nào họ cũng cúi đầu. Còn mình á, kể cả người Phật tử á, cũng ít chịu cúi đầu. Cúi đầu nó có cái lợi là nó làm cho cái dây ven á, ở trong cái chỗ sau cái huyệt nguyên sinh á, nó mềm đi, máu huyết nó lưu thông, nó lên trên đầu mà không bị tăng sông máu. Đó. Cái thứ hai nữa, cúi đầu riết rồi con người nó khiêm cung, mà nó khiêm cung á, tức là nó là một cái chìa khóa vàng để thành công, đi vào tòa lâu đài hạnh phúc an vui và thịnh vượng. Quý vị nuôi con quý vị á, mà bằng những sắn, những cái nặng nề thì đứa con lớn lên không bao giờ thông minh hết. Sở dĩ con quý vị mà du đáng cao bồi thì ke ma túy là cái lỗi do người mẹ giáo dục nuôi dưỡng nó, giáo dưỡng nó từ khi sơ ấu không có pháp diệu. Cho nên nếu quý vị mà có học hết bộ kinh này bộ kinh kia và học 8 năm nữa thì tôi nghĩ là đạo tràng này độ nhiều lắm đó, 10% thôi. Còn nếu mà cái cơn lũ lụt này nó xảy ra và chúng tôi quyết định là đi cứu trợ và nó biến thành một bài học thực tiễn, một bài học thực dụng, một bài học bằng sự tướng để cho quý vị dễ thấy, dễ nhớ và thực hành. Giờ này chỉ còn cái là thực hành. Dù quý vị không đi cứu trợ nhưng từ nay tới về sau tất cả việc làm gì mình phải luôn luôn cúi đầu hai tay dâng. Tôi nói mãi, nhưng hôm nay tôi chưa nhận lại được cái đắc số đó. Lúc nào cũng phải cảm ơn, lúc nào cũng phải xin lỗi, lúc nào cũng gọi dạ báo vân, lúc nào cũng đi thưa về trình, lúc nào cũng xóm viên tới thăm, lúc nào cũng thường thường nở nụ cười. Đó là cái phương châm của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quan Thế Âm. Nếu không có những phương châm đó, chúng tôi không có thành lập các liên chúng làm gì. Nếu không có phương châm đó, chúng tôi không lập đạo tràng làm gì. Lập đạo tràng cả một vấn đề cho quý vị, nó không phải nó dễ. Chịu trách nhiệm trước trời rồng quý thần, chịu trách nhiệm trước với Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, chịu trách nhiệm trước Đức Phật và chư thiên chư tiên, chịu trách nhiệm trước cái còn người khuất. Và nếu không biến đổi cái đạo tràng này, không biến đổi được một phần lớn ở trong đạo tràng, thì cái sứ mạng của các vị giáo thọ chưa tròn. Cho nên bằng cách này, bằng cách khác, chúng tôi quyết làm sao để hướng dẫn quý vị thấm nhập vào pháp diệu. Đó. Hôm nay chúng ta vẫn còn tiếp tục phẩm diệu Trang Nghiêm Vương. Phẩm diệu Trang Nghiêm Vương tới nay chúng tôi chưa soạn bài được một chữ nào hết. Chừng nào tôi soạn được thì tôi dán rút lại mới xong. Còn không cứ để dán hoài thôi, dán hết tới Tết, dán tới sang năm, dán tới tháng 10 sang năm cứ diệu Trang Nghiêm Vương dán hoài. Tại sao vậy? Tại vì phẩm kinh này nó đã đi vào tới tâm rồi, nó không còn ở ý nữa. Quý vị không chú ý thì quý vị sẽ không hiểu được Pháp Hoa Kinh. Pháp Hoa Kinh tới phẩm 22, phẩm 22 phẩm gì quý vị? Hả? Phẩm 22 phẩm gì? Sao ai nói hết trơn vậy? Lật kinh ra coi rồi nói. Không lẽ quên sao? À, phẩm 22 phẩm gì? À, khổ quá. Tôi nói biết cũng ngậm lại cho ông nói sợ hao hơi. Khổ thiệt là khổ. Đó đúng là khổ đấy. Quý vị khổ chứ không phải thầy khổ. Phải nãy nói liền thì đâu mất hết mấy phút. Phẩm trúc lỵ tới đó là nó đã hoàn chỉnh của một con người trung bình, tức là tới đó là trình độ cử nhân. Nè, có thể phân ra để hoàn hóa, để phổ truyền, để hành đạo được. Tới phẩm trúc lỵ, từ phẩm 23 dược vương, từ phẩm 24 diệu âm, từ phẩm 25 quán thế âm, ba phẩm đó là lên trình độ cao học. Cho nên mỗi phẩm thấm sâu vào một vấn đề, vấn đề này nó không còn nằm ở ý luận nữa, ý suy nữa. Bất khả tư nghì, không thể suy được, mà nó phải thực dụng, nó phải thực nghiệm, nó phải thực tu, nó phải thực chứng. Từ phẩm 23 tới phẩm 25 là nó đã về với tuệ rồi, cho nó không còn ở ngũ căn, nó không còn ở ngũ trần, nó không còn ở lục căn, nó không còn ở lục trần, nó không còn ở tám thức, nó không còn ở vô thức, và nó cũng không còn ở trí nữa. Mà nó ở đâu? Quý vị nói đi. Qua phẩm âm mai rồi thì đừng dùng trí để mà phân biệt, để suy lường. Nó không còn ở trí. Ở trí lên phẩm an lạc hạnh á, nó đã là trí rồi. Đã. Rồi, vậy thì phẩm 23, 24, 25 nó ở đâu? Ai nói? Ai nói mau ơi? Nó ở đâu? Dùng cái gì để mà thấm sổ thuốc ba phẩm kinh này? Dạ, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, quý vị không nhớ không? sau khi tối nay học về lấy cái viết ra ghi trong cái cắt nê, trong cái agenda đó, trong cái quyển vở bìa dày nhỏ, quyển vở gối trên đầu giường á, quyển vở đó việc gì mà ngày phải ghi vào đó. Còn nếu quý vị không ghi tuần khác, dán bài khác ấy, cái những cái này quên hết. Từ phẩm 23, 24, 25, ba phẩm này nó thuộc về tuệ rồi. Cho nên không còn ở trí, không còn ở thức, không còn ở vô thức, không còn ở thức, lại càng không còn ở lục căn lục trần. Nhưng mà sang phẩm 26 thì phẩm Đà La Ni, tức là phẩm tổng trì á, thì nó lại không còn ở tuệ nữa. Tại sao? Tại là 23, 24, 25 dù là đã bừng tuệ, đã khai tuệ, đã mở tuệ, nhưng mà hột giống ái nó vẫn tiềm tàng ở nơi tàng thức. Hột giống ái nó vẫn còn tiềm tàng ở nơi tàng thức. Ái xa ái rộng là ái chúng sanh, chư hàng Bồ Tát ái chúng sanh, như chư thiên ái chúng sanh. Mà ái gần á thì ái nhân loại, ái quốc gia, như những nhà cách mạng, như những nhà yêu nước. Còn ái chặt nữa đó, ái tộc họ, như các ông tộc trưởng. Và ái gần gần đó, là ái gia đình. Và ái gần chút nữa là chồng ái vợ, vợ ái chồng, mẹ ái con ái mẹ, bà cháu ái với nhau. Cái bệnh này trong đạo tràng hầu như chiếm 80%, 90%, 91%, 92%, 93%, 99%. Ai ông, ai bà, ai cha, ai mẹ, ai anh, ai em, ai nhà, ai cửa, ai cháu, ai chắc, ai con trai, ai con gái. Cái ai đó nó cũng còn cao thượng. Còn tình ai á, tình ai, ai kia, ai nọ không được, ai kia uống thuốc tự tử, cái đó lại càng tệ hại hơn nữa. Năm trầy mười trọc chứ không phải nó dễ. Cho nên Đức Phật mới chế ra cái phẩm Đà Ra Ni tổng trì, để cho tất cả các vị trời thần quỷ rồng Bồ Tát thiết thần chú để trợ niệm cho mình, và để không phải là trùng tuyên lại cái pháp mật chú, nhưng mà để nhắc nhở là mật chú nó quan trọng như vậy. Bởi vì mật chú là nó có công thức tuyệt vời của nguyên lý vũ trụ. Nguyên lý vũ trụ cái gì mà thu lại nhỏ nhất, cái gì thu lại nhỏ nhất, thu là vào một hạt vi trần nhỏ nhất chưa, thu là hạt nguyên tử một con vi trùng nhỏ nhất chưa, thu vào một hạt nguyên tử nhỏ nhất chưa, thu về một hạt nhân nhỏ nhất chưa, thu về một điện tử, một tia sáng laser nhỏ nhất chưa. Cái nhỏ nhất đó mới là nhỏ nhất của phần vật thể thôi, mà nó chưa có thể hòa nhập trong bao la. Cho nên Đức Phật mới nói câu là thu 3.000 đại thiên thế giới trên một đầu sợi tóc, và biến một điểm trên đầu sợi tóc tỏa ra 3.000 đại thiên thế giới. Đó là cái nhỏ nhất. Nhỏ nhất cái đó là nhỏ nhất của tổng trì. Tổng trì là vần ôm, tổng trì là vần mật chú. Cho nên chỉ có mật chú thì nó mới trục được ra cái giống ai. Không tin người nào lỡ, đây tôi nói lỡ, yêu nhau tha thiết rồi nàng lên sang ngang, phải trên từ sang ngang không? Sang ngang qua sông gì đó để mà lấy chồng á, thì đứng bên đây ngồi nằm mà rầu mà rỉ mà khóc mà ru á, thì về cứ mật chú mà trì, bất cứ chú nào trì cho thuần thục một thời gian thì cái giống ái á, trong đầu á, tự nhiên nó tan biến và nó hòa nhập được với một phần nào của cái lý chân thật. Cho nên chỉ có mật chú.
không phải ai cũng tu mật chú được đâu. Nó từ từ, còn quý vị đây là tập mật chú, chứ không phải tu mới luyện chưa được. Muốn luyện mật chú phải luyện A, luyện U, luyện M, luyện Om, luyện Hôm, Om Hôm, rồi Om Mani 30 Hôm, rồi cuối cùng chỉ còn một chữ Om. Thì lúc bây giờ nó mới trục hết giống ái ra khỏi tàng thức. À, quan trọng nó như vậy, nhưng nó vẫn là phẩm thứ 26. Phẩm thứ 27 nó đã về tâm rồi. Tất cả các phẩm trước nói lay quay trong 51 tâm sở và 8 tâm vương, nhưng mà khi qua Diệu Trang Nghiêm Vương á, thì nói từ 8 tâm vương chuyển ra trưởng về với chân tâm. Nhiều sách, nhiều học giả nói rằng á, là cái phẩm kinh này là chuyển tâm tà về với tâm chánh. Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà tôi e rằng nó không sát nghĩa. Riêng chúng tôi không phải là chuyển từ tâm tà sang tâm chánh. Bởi vì ông vua Diệu Trang Nghiêm Vương kia đó, ông theo Bà La Môn mà. Thì nếu mà nói ông vua này từ tâm tà thì mình lên án là đạo Bà La Môn là đạo tà. Chúng ta không quyền nói đạo nào tà hết. Nếu như ông giáo sư đại học, ông nói các học trò, các con học ở trường lớp 10, lớp 11, lớp 12 là học lớp tà, được không? Không được, phải không? Đạo nào có thấp thì họ dạy trình độ tiểu học, đạo nào có cao họ dạy trung học, đạo nào có cao họ dạy đại học, đạo nào cao dạy cao học, đạo nào cao á họ dạy siêu học, siêu bậc học. Đạo Phật hơn các đạo khác là siêu bậc học, và không có dạy siêu bậc học trên trên từng trời cao xanh, mà dạy từ tiểu học, trung học, đại học, cao học, siêu bác học và siêu bác học. Dạy từng như vậy. Và nếu mở rộng ra thì đạo nào cũng có trong giáo pháp của Đức Phật hết. Như vậy không có phải là Đức Phật bắt chước, mà Đức Phật tu chứng và mở rộng ra thì các đạo kia nằm gọn vô, thì tại sao mình nói cái kia là tà? Cho nên bởi vì còn phân tà phân chánh là còn sai lầm. Riêng tôi nói Ngài Diệu Trang Nghiêm Vương không phải là tà tà. Nhưng mà cái vương, cái tâm có trước đó là cái tâm nó ở 8 tâm vương. Đó, nó còn ở 8 tâm vương. Và trước đó nữa thì ông còn sống ở nơi y. Cho nên chúng ta từ sơ khởi cái phẩm 1, tức là phẩm tựa, cho tới phẩm thứ 22 thì chúng ta tu nhiều ở 5 giác quan, ở 8 thức, nhưng mà nói cách khác thì ở ý khái niệm. Ở ý khái niệm ha. Quý vị nhớ cho cái chữ chúng ta trong cái những phẩm kinh đó, chúng ta ở cái ý khái niệm. Khái niệm gì? Khái niệm về pháp giới, khái niệm về thực tại. Còn nếu chúng ta chưa khái niệm được pháp giới, chưa khái niệm được thực tại thì chúng ta không hiểu gì đạo hết. Có theo pháp Hoa kinh mục 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm thì cũng không hiểu được gì hết. Cho nên tại sao quý vị chưa bừng ngộ là vì quý vị không khái niệm được pháp giới mênh mông, và quý vị không khái niệm được cái thực tại cuộc sống. Có vậy nhưng khó trong cái dễ là vì quý vị không thực hiện, không thực hành. Ăn nó không đúng phương pháp, ngủ nó không đúng phương pháp, đi nó không đúng phương pháp, nằm nó không đúng phương pháp, biếu nó không đúng phương pháp, xin nó không đúng phương pháp. Tất cả những cái gì quý vị đều làm không đúng phương pháp cả. Mà vì sao không đúng phương pháp? Là vì quý vị không khái niệm được cái pháp giới mênh mông. trùng trùng pháp giới bao la, pháp giới này hòa nhập với pháp giới khác nó mênh mông, cho nó không phải là trời trần toàn đất vuông, không phải là Chúa sanh ra qua đất là một thôi. Các nhà bác học á vẫn không khái niệm được pháp giới, chỉ có Đức Phật á mới khái niệm được pháp giới và khái niệm được thực tại. Một việc rất nhỏ, Đức Phật không có thể dựng thành một bài pháp mênh mông. Chuyện á, một người nặng sữa bò, Đức Phật về tới Tinh Xá Kỳ Hoàng, Đức Phật giảng một bài về sữa bò. Rất tiếc là quý vị không học Tạp A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, nói chung là các bộ A Hàm mà Đức Phật đã giảng, thuyết giảng 12 năm. Đã, bây giờ quý vị thì giờ đâu nữa mà học hết 12 năm của bộ A Hàm, các bộ A Hàm, phải không? Cho nên ý niệm, ý được khái niệm về cái pháp giới mênh mông, ý được khái niệm về cái thực tại mà mình đang sống đây, đang dẫm chân đây, đang thở ra hít vào đây, đang ăn đang uống đây, đang nhìn đang ngó đây, cái thực tại không đâu xa hết. Đừng chạy tìm đâu xa hết. Mỗi ngày trong nhà quý vị, những trang kinh Pháp Hoa mở ra đều đều. Cần gì phải lên chùa này để tụng một bộ Pháp Hoa, lên chùa kia tụng một phẩm Pháp Hoa, lên chùa nọ tụng năm phẩm Pháp Hoa. Trang kinh Pháp Hoa thực tại mỗi ngày đều mở ra trước mặt quý vị. Thức dậy, ngồi thập chân xuống giường là kinh Pháp Hoa đã hiện ra rồi. Lời thuyết kinh Pháp Hoa có con quý vị nó đã nói rồi. Lời thuyết kinh Pháp Hoa có chồng quý vị đã nói rồi. Nói ngược với Pháp Hoa, quý vị phải đem cái Pháp Hoa ra để ứng dụng với cái ngược với Pháp Hoa. Đó là tu kinh Pháp Hoa, đó là thực tại. Ai đã làm được điều này nè? Tại sao chúng ta không làm được điều này? Là chỉ vì chúng ta chưa liễu ngộ được kinh. Chừng nào đốt nhang đốt đèn, đốt trầm đốt hương, bông hoa trà hoa, rửa mặt với mày cho sạch, mặc áo tràng vô, lật cung kinh Pháp Hoa ra trước mặt rồi mới đây là tôi tung Pháp Hoa. Như vậy quý vị chưa khái niệm được cái thực tại. Trong cái thực tại đó, cho nó nhập vào trong cái pháp giới mênh mông mà nó không hề bị chướng ngại, vô quái ngại. Quý vị muốn như vậy, trong giây phút nào đó, không phải cần đến giờ thiền, không phải cần đến giờ ngủ, mà đang ngồi bán hàng, quý vị từ từ nhắm mắt lại và cho nó nhập vào pháp giới mênh mông một phút đồng hồ. Mở con mắt ra nhìn thấy cái nào đang cấp hàng không, còn không nói bạn bên chị coi giùm nó chừng hàng tôi nghe, tôi nhắm mắt một chút cho mắt nó nhức quá, nhắm mắt lại để khái niệm cái thực tại nhập vào pháp giới mênh mông. Tôi nói xin lỗi, bây giờ quý vị chưa nghĩ đến ra khỏi quá đất mà. Và thỉnh thoảng tôi có nói là trong kỷ nguyên 21 nhân loại phải chịu đựng một cuộc chiến tranh liên hành tinh, thì tôi bị nhiều người lên án, nhất là quý vị ở đây lên án thầy Tông Bửu ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời. Tôi không nói chuyện trên trời đâu, mà tôi nói chuyện pháp giới mênh mông, khái niệm cái pháp giới mênh mông. Dù ngồi trong chỗ chật hẹp nhưng mình khái niệm được cái pháp giới mênh mông, tức là mình đã nhập diệu, nhập vào pháp Hoa Kinh. À, quý vị liễu ngộ cho tôi phần một của cái vấn đề. Học qua 22 phẩm rồi mà chưa khái niệm được thực tại, chưa khái niệm được pháp giới mênh mông, thì quý vị làm sao qua phẩm 23, 24, 25, 26 để hôm nay quý vị về phẩm 27. Phẩm 27 nó ở lại tâm. Tại sao tôi nói phẩm 27 là tâm? Diệu trang nghiêm vương, diệu và trang nghiêm, và cuối cùng là vương, là cái tâm á nó đã trang nghiêm, cái tâm á nó đã diệu, tâm gì diệu. Nếu tâm thế gian, nếu mà tâm vương á thì nó chưa diệu. Nó chưa diệu. Mà tâm chưa trang nghiêm á thì nó chưa diệu. Cho nên á, vương trang nghiêm diệu. Mình đọc là diệu trang nghiêm vương, nhưng mà muốn giải nghĩa là vương trang nghiêm diệu. Quý vị biết chúng tôi hướng dẫn quý vị đi cứu trợ để làm gì không? Để tròn chữ bố thí. Vậy mà ở đây quý vị không có bố thí. Coi cái nào lẻ lẻ để mà đem gửi cho văn phòng, để gửi cho thầy trụ trì, miễn có tên mình được rồi thôi. Bố thí, nếu tới bố thí ba la mật á thì bố thí hết cả đầu, cả mắt, cả tim, cả mũi, hay xin gì bố thí hết cái đó. Và nếu nói gần á thì bố thí ba la mật á thì ông vua Đại Nhật ở xứ Ấn Độ thời thở ngài Đường Huyền Trang á, ông bố thí hết. Người ta xin cái mão ông cho, xin cái hoàng bào ông cho, xin cái áo ông cho, xin đôi giày ông cho, xin cái quần ông cho, còn có cái slip không. Cái con thằng chốc chốc này nè, vậy hả, cái ông quan đứng gần bên ông, mình ngưng giùm ta chút đi, không lẽ mình xin cái chỉ clip đó sao mà bệ hạ à. Thỉnh vua vào hết rồi, tuyên bố cái đàn bố thí ba la mật đến đây của vua Đại Nhật hết rồi. Mấy ông kia chấm nhau lấy vải rồi quấn ông cho ông về, chứ không lẽ mặc cái chỉ clip cái quần xà lõn nó đi à, thấy không? Bố thí như vậy mới gọi là bố thí. Mình nay chưa học được bố thí ba la mật, cho nên tôi chưa dám giảng bố thí ba la mật mà chỉ giảng bố thí mà thôi. Bố thí trong cái tứ nhiếp pháp, tứ bố thí ái ngữ, lợi hành và đồng sự thôi. Thứ nhất là bố thí cái ái ngữ, bố thí cái mà mình hết trọi trơn. Còn đây quý vị đâu hết trọi trơn, quý vị tự nghĩ coi thứ coi, có ai dám bố thí hết trọi trơn không? Tại sao quý vị không dám bố thí hết trọi trơn? Đố quý vị nói trúng rồi. Quý vị nói cách nào cũng trúng hết. Tôi đã đố thì quý vị nói không trúng. Là gì? Quý vị á, bố thí là để cầu phước cho con quý vị sau này. Bố thí á, là để cầu bình yên trong gia đình. Bố thí á, là cầu cho bản thân mình cho nó được an vui. Bố thí á, cầu cho đạo pháp được trường tồn. Bố thí cầu cho quốc gia được hưng thịnh. Bố thí được cho nhân loại được bình yên. Bố thí cho tai qua nạn khói được muôn loài vạn vật ở trong cái quả địa cầu này. Đó là những tâm bố thí lớn nhất. Chưa ai nghĩ rằng con bố thí, dù là bố thí một đồng bạc, dù là bố thí một lon gạo, nhưng con thành tâm bố thí để cho con cầu trang nghiêm một Phật quốc độ của chính con sau này. 100 năm nữa, 1000 năm nữa, 10000 năm nữa, 100000 năm nữa, 1 tỷ tỷ năm nữa, con sẽ thành Phật. Và khi con thành Phật, con phải thành Phật trùng trùng bao la, trùng trùng pháp giới, mà con thành Phật có một quốc độ đàng hoàng. Quốc độ đó con không giống quốc độ của thế giới A-di-đà, con không giống quốc độ của thế giới Đông Phương Giáo Chủ, mà một quốc độ của con riêng. Khi con làm Phật, quốc độ của con là một Phật quốc độ khác. Ở đây quý vị chưa nghĩ tới đó. Chưa nghĩ tới đó. Cho nên quý vị cứ nói, biết không phải ông bố, ông bố thí ông cầu danh hay cầu lợi. Cái danh ở cõi này tôi cầu để tôi làm gì chứ? Khi tôi nói như vậy thì quý vị đã hiểu cái lòng tôi. Tôi cầu cái danh đây để cỡ danh nào? Phải không? giàu tôi không thể nào giàu hơn ông vua dầu lửa được, mà lớn chức tôi không thể nào tôi bằng mấy ông vua siêu cường quốc được, và đông đạo tôi không thể nào tôi bằng Đức Giáo Hoàng được. Vậy thì có cái danh nào hơn cái danh đó tôi mới cầu chứ. Mà nếu có bằng những danh đó thì có lẽ tôi cũng không cầu, mà có được đó mà cầu. À, vậy thì danh chắc là không. Còn lợi á, đã có lợi trước mắt, mình ngắt mớ, mình bỏ túi chứ có gì đâu mà mình phải cầu lợi. À, cho nên bố thí mà còn cầu danh, bố thí mà còn cầu lợi thì chưa có bố thí. Trong tất cả các hạnh, Đức Phật thường nói nhẫn nhục đệ nhất đạo. À, nói vậy thôi, nhưng mà vào các pháp bố thí nó vẫn là đầu tiên. Bố thí rồi mới trì giới, mới nhẫn nhục, mới thiền định, mới trí tuệ. À, kể cả bố thí lục độ ba la mật á, thì cũng là bố thí đứng đầu. Tư nhiếp pháp cũng bố thí đứng đầu. À, bố thí trên hết. Đức Chúa Giêsu nói dắt con trâu chui qua lỗ trong kim á, tuy khó mà dễ, mà khuyến khích một người giàu trọc phú cho đồng bạc á, thấy dễ mà khó. À, không có dễ đâu. Cho nên nếu mà dễ đó thì Đức Phật không để hạnh bố thí lên hàng đầu. Nếu dễ đó thì tôi phát động cái phong trào đi cứu trợ miền Trung á, thì giờ này tôi nghĩ quý vị gạo dư, thấy ùn á, nhưng mà có 2 tấn 8 gạo à, mà trong đó có một thầy cũng 1 tấn, có một vị cũng 1.5 tấn à. Rồi có một cái bên Lạc Hồng á, tôi đi Lạc Hồng á, có 1.5 tấn nữa là 2 tấn à. Vậy quý vị được mấy ký? 3.000 tín đồ mà có mấy trăm ký gạo à. Chừng nào dò quý vị á, mà đô hết á, thì quý vị vét cái bên ngoài đem tới cung, tới bố thí. Vậy thì sao có bố thí? À, cho nên bố thí quý vị chưa có quan niệm rằng bố thí trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tất cả những việc làm, nghe pháp, tụng kinh, vân vân, đều hồi hướng trang nghiêm cho một Phật quốc độ của con sau này. Vậy thì quý vị chưa nghĩ như vậy, quý vị làm sao hiểu được 2 chữ trang nghiêm? Trang nghiêm vương. Quý vị có trang nghiêm mới có ý nghĩ trang nghiêm thôi, chưa bao giờ cái tâm nó nhập với trang nghiêm. Mà ý cũng chưa nghĩ là mới nghe cái trang nghiêm, mới nói cái trang nghiêm, mới chưa nhìn được trang nghiêm. Nhìn mở con mắt nhìn chứ chưa nhắm mắt nhìn. Các quốc gia trên thế giới bây giờ họ có những cái cơ sở Phật giáo vô cùng trang nghiêm. À, Việt Nam mình á, có cái chỗ nào mà nó trang nghiêm ngang hàng với thế giới đâu. Kể cả đời Đinh Lê Lý Trần là đời đó Phật giáo là quốc giáo, có xây dựng một cái chỗ nào để trang nghiêm một Phật quốc độ không? Trang nghiêm một cái cánh Phật ở tại đây không? Cánh Phật á, thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái lững lờ, khe khe yến cá nghe kinh. À, nghe 2 câu thơ thôi nó mê chết thôi. Nhưng mà bây giờ đi về cái hương Tích Sơn, con cá lòng tâm cũng có nữa, cho nên cá nghe kinh. À, người ta thập điện xuống dưới dòng sông ta bắt không còn một con cá mén, con nào không được bắt thì chết hết. Còn cây ta chặt sơ sát, còn chỗ đâu ở mà rừng mai chim cúng trái, chúng ta không bảo vệ được. Loài người xây dựng cũng giữ, mà loài người phá hoại cũng giữ. Loài người phá hoại suốt mấy chục năm để cho mưa lũ lụt nó tràn, nó giết loài người. Người ta chỉ biết là có tiền để ăn no bụng mình, ai chết sống mặc ai. Mặc dù là lệnh quốc cấm, tỉnh bắt mớ rồi nè, nhưng mà cấm 1 và làm 2, cấm 2 làm 4, chặt riết rừng á, đã tồn tại 4-5 ngàn năm lập quốc, và nếu nói nữa có thì hàng triệu tỷ năm về trước, giờ chặt hết mạnh Mỹ, Mỹ phá, mạnh Việt Nam, mà Việt Nam, người Việt Nam, mà Việt Nam tàn hại. Mỹ đem thả thuốc cây quang chết hết. Quý vị đi ngang, cả ná đi ngang, đèo cá cây có còn cây nào đâu. Cây bằng cổ tay không còn, chết rụt hết, tới nay vẫn còn trơ đá. Đáng lẽ nhà nước mình á, mà qua những trận lụt này, gửi thơ qua Liên Hợp Quốc, yêu cầu Mỹ phải mang tiền qua, là vì anh phá rừng Việt Nam mà, mày chết đấy, anh qua nhân quyền đi, ai phá rừng Việt Nam? Rừng Việt Nam có hàng tỷ năm, và lập quốc tới nay 5.000 năm, anh em bộc khai quang ta chết hết. Rồi còn cây nào sống sót là người Việt Nam, mấy anh thợ rừng ấy, mang cưa cá mập lên cưa hết. Cho nên chết là mình tàn hại lẫn nhau. Thấy không? Cái cõi quốc độ mình không trang nghiêm để mình ở, thì nói chi mà trang nghiêm một Phật quốc độ. Cho nên quý vị chưa ý thức được cái hai chữ trang nghiêm, thì làm sao quý vị nhập được phẩm kinh diệu trang nghiêm vương? Quý vị chưa diệu, làm sao quý vị hiểu thấu được cái chữ diệu của phẩm kinh này? Quý vị chưa thông suốt về 6 căn 8 thức, chưa thông suốt về tứ trí, quý vị chưa bừng khai về tuệ trí, thì quý vị làm sao hiểu được cái tâm vương của phẩm kinh này? Đó, cho nên phẩm kinh này nó đi sâu vào với lại tâm. Cái giai đoạn đầu là tâm vương, làm sao để mà vào tâm vương? Phải ngộ nhập. Ngộ và nhập, vị nào chịu tu để ngộ và nhập? Ngộ nhập cái nào? Hồi nãy thì là gì? Là khái niệm. Còn bây giờ là ngộ nhập. Quý vị coi giấy viết những chữ đó đi, ngộ nhập. Còn khi trước cái nãy tôi nói là khái niệm. Khái niệm nó ở từ trí, khái niệm nó ở về ý, khái niệm nó ở về thức. Còn ngộ nhập á, nó thuộc về tâm. Có trái cái tâm ra thì nó mới ngộ nhập. Ngộ nhập cái gì? Ngộ nhập được thực tướng của các pháp. À, hồi nãy là thực tại, còn đây là thực tướng. À, thực tướng, ngộ nhập thực tướng của các pháp. Phẩm kinh diệu trang nghiêm vương là phẩm kinh ngộ nhập thực tướng của các pháp. Có lẽ quý vị phải nói với chúng tôi 3 lần như vậy để quý vị dễ nhớ. Và vị nào về tối nay cũng phải viết câu này, bỏ trong túi, gắn trên đầu giường để cho thuộc đi. Ngộ nhập thực tướng, ngộ nhập thực tướng của các pháp. 7 chữ. Ngộ nhập thực tướng của các pháp. Đã. Bây giờ quý vị nói với chúng tôi 7 chữ. Tôi nói lại một lần nữa. Ngộ nhập thực tướng của các pháp. Và quý vị nhớ cho dùm cho chúng tôi câu đó. Dù là chưa ngộ nhập, dù là chưa hiểu, dù chưa liễu ngộ, nhưng mà mình có quyền phải thuộc. Thuộc rồi đọc hoài. Thay vì ngồi lắm bấm nó, tôi trả nó giờ này, chưa trả tiền tôi, bây giờ chưa trả tiền tôi, chưa trả tiền tôi, thì mình quên cái câu trả tiền tôi đi. Mình ngộ nhập thực tướng của các pháp. Ngộ nhập thực tướng của các pháp, cứ như nó hoài, nói như người điên vậy, nói ngày này tới ngày khác, thì có lẽ nó không ngộ nhập được, nhưng mà nó không khá hơn bây giờ. Còn lúc nào cũng lầm bầm chuyện của thế tục á, thì nó không có nhập pháp qua kinh. Thấy không? Mời quý vị chú ý để nói lại, cái phẩm diệu trang nghiêm vương là dẫn cho chúng sanh, dẫn cho những người con của Đức Phật, dẫn cho những tu học viên của pháp qua kinh ngộ nhập thực tướng của các pháp. Ngộ, quý vị nói luôn, ngộ. Khoan, con nhiều nói ông nơi này thôi cho làm gì nữa giờ. Nghe tôi nói một lần, và khi tôi nói chuyện ngộ là quý vị phải nói cho nó rõ, nói cho nó to, nói cho nó đồng đều. Ngộ nhập thực tướng của các pháp. Ngộ. 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 Ngồi nhỏ quá. Giờ nó to lên cái nào. Ngộ. 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 Như vậy mới được cho phải hét to lên như vậy được chứ. Quý vị hiểu sơ qua chưa? Không cần hiểu sâu, mà hiểu sơ qua nó có cái lề cái clip của nó. Quý vị có hiểu được không? Hả? Vậy thì vị nào đứng dậy nói khái niệm cái gì nói nghe coi. Khái niệm cái gì nói nghe coi. Khái niệm cái gì? Ý khái niệm. Hồi nãy đáng lẽ tôi nói chữ tâm á, phải có chữ tâm thêm 8 chữ. Tâm á, ngộ nhập thực tướng của các pháp. Đáng lẽ là ngộ nhập thắng và sâu. Ví dụ mới đầy đủ, nhưng mà đã ngộ nhập thì cũng thắng sâu rồi. Thắng sâu nói thêm cho quý vị hiểu thôi. Nhưng mà ngộ nhập thực tướng của các pháp, tâm ngộ nhập được thực tướng của các pháp. Vậy thì ý khái niệm cái gì? Ý khái niệm pháp giới và thực tại cuộc sống, của cuộc sống. 8, 9, 10, 11 chữ. Không có cái bản thân tôi không biết ra. Bây giờ quý vị nghe tôi nói lại một lần nữa nè. Ý khái niệm pháp giới và thực tại của cuộc sống. Ý khái niệm pháp giới và thực tại của cuộc sống. Ý khái niệm pháp giới và thực tại của cuộc sống. 11 chữ. Bây giờ tôi nói chữ ý á, quý vị tự nói và nói 3 lần, nói cho thiệt to. 3 lần đầu nói nhỏ nhỏ cũng được, cho nó thuộc cái đã, thì 3 lần sau nói to. Tôi bác sĩ trong đạo tràng này nhiều quá mà tôi cảm tôi khan tiếng. Bữa nay 2 tuần lễ mà không có bác sĩ nào cho tôi thuốc khan tiếng, tôi uống cho nó hết. Cứ bắt tôi nói khan tiếng như vậy thì mệt quá đi. Mà nãy quý vị bắt tôi phải la to lên nữa. Bây giờ tôi nói lại một lần nữa để quý vị nghe, rồi quý vị đồng đều nói cho to, nói cho rập, để cho mình thâm nhập vào giao ly, giao sự. Ý khai niệm pháp giới và thực tại của cuộc sống. Bây giờ nói nè. Ý có gì thuộc chưa? Thuộc không? Để tôi nói đạo nữa, để tôi nói lại một lần mà quý vị không thuộc là sao? Bây giờ tôi mời một người đứng dậy nói mà một người nói không thuộc là sao? Mấy nàng mà cười cười là tôi biết không thuộc rồi đó. Bây giờ nói trở lại tâm. Tâm ngộ nhập. Tâm ngộ nhập phải không? Tâm. Tâm.
Tâm.
Tâm.
Tâm.
y.
Y.
Y. Rồi, cảm ơn quý vị. Như vậy thì có thể tương đối là cũng có nhớ nhớ đó, nhưng mà tuần sau quên về bị cái dòng cháy của trần tục nó cháy, nó dập dồn lên nó quên. Khi mà ý đã khái niệm ý nó đã khái niệm về pháp giới, cái pháp giới nó như thế nào nè, và cái cuộc sống của mình nó có hòa nhập với pháp giới hay không, hay nó ngược lại với pháp giới. Tôi nói ví dụ đi để cho quý vị dễ nhớ. Trời rét lạnh căm căm mà ở trần đi ngoài đường nè, cái pháp giới nó, chúng ta không có thể mà bé nạn chống trời được mà. Trời lạnh á, khắp bầu trời lạnh, mình dù có sức khỏe đi nữa thì cũng không nên ở trần mà đi trong lạnh. À, bây giờ lửa nó đang cháy mà mình nói tôi các pháp đó là thực tướng, nó là không tướng, cho nên giữa tay tôi với lửa hai cái nó hòa hợp bất nhị, thò tay trong lửa. Cho nên mình không có khái niệm được cái pháp giới và cái thực tại của cuộc sống. Cho nên ý nó đi nặng về sự nhiều hơn, còn khi về tâm thì nó đi nặng về lý, lý tánh. Còn kia nó thuộc về sự tướng. Cái chỗ tâm mà ngộ nhập á, ngộ nhập cái gì? Hả? Ngộ nhập được cái gì? Ngộ nhập được thực tướng của các pháp. Cái thực tướng á, cái chữ tướng này á, nó không phải có hình tướng. Vì nó đã thật rồi, là chân rồi, chân thật. Nếu quý vị muốn hỏi chữ, nói chữ chữ thực là phải nói chân thực. Cái chân thực nó không phải sờ được đâu. Cho nên chữ thực tướng này dạng nó sâu, nó rộng lắm. Mà có dáng á, quý vị cũng hiểu mà mờ thôi. Quý vị phải chiêm nghiệm, phải chiêm nghiệm, phải tu tập, phải nghiền ngẫm và phải thấm nhập vào nó thì quý vị mới thấy, mới hiểu, mới liễu đạt thực tướng. Các hàng thanh văn á, ta chứng đắc về thực tướng. Còn á, chúng ta chưa có ai chứng đắc được thực tướng đâu. Liễu nghĩa về thực tướng thì có, mà ngộ nhập và chứng đắc á, chưa. Cho nên chúng ta phải tu kìa. Nhưng mà muốn tu cho ngộ nhập và thực tướng của các pháp á, thì phải tập khái niệm về pháp giới. Khi mình đã khái niệm về pháp giới rồi thì mình không còn có phân biệt, có ranh giới, có hạn hẹp, có vị kỷ, có cá thể, mà hòa nhập, hòa đồng trong cái đại thế, hòa đồng trong cái chân thế, hòa đồng, hòa nhập trong cái vắng lặng. Nhưng mà muốn á, hòa đồng trong chân thế vắng lặng thì phải hòa đồng trong đại thế nè. Mà hòa đồng, muốn hòa đồng trong đại thế thì phải hòa đồng trong cái tung thế. Mà muốn hòa đồng trong cái tung thế, trước nhất phải hòa đồng trong cái tiểu thể, cái bản thân của mình. Tập từng hơi thở với bước chân đi, tập từng cái ngồi, cái nằm, cái đi, cái đứng, cho sao nó hòa hợp. tập cho con mắt không có phản bội lỗ mũi, lỗ mũi không phản bội lỗ tai, lỗ tai không phản bội cái lưỡi không phản bội cái thân, và mắt tai mũi lưỡi thân không hề phản bội ý, và ý không phản bội mắt tai mũi lưỡi thân. Sáu cái phần này nó hòa hợp, nó liền với, hòa hợp với mạt na, với a lại gia, và cả tám thức này chuyển sang vô thức. Khi chuyển sang vô thức, dứt khoát bỏ thức để chuyển sang trí, và khi trí chuyển sang tri, khi tri chuyển sang tuệ, lúc bây giờ mới thấy là vững chắc. Nhưng mà tuệ đó, tuệ mà nó còn nằm ở tuệ tâm vương á, thì cái tuệ đó nó cũng còn đảo lộn. Cho nên các cái đạo khác, một số đạo khác, người ta tập tối đa là cái tuệ ở tâm vương, cho nó không thể chuyển về với chân tâm được. Thẩm Diệu Trang Nghiêm Vương ấy, giai đoạn đầu là một nhà vua hoàn toàn đắc ở tâm vương, nhưng mà nếu nói về bản thân con người ấy, thì mắt chưa hoàn toàn thanh tịnh, tạng thức mạt na và a lại gia chưa hoàn toàn thanh tịnh, công đức chưa hoàn toàn thanh tịnh. Vì vậy cho nên nó phải nhờ công đức, phải nhờ nhãn, nhãn thức, phải nhờ là lục căn, lục thức, bát thức, tức là tạng thức, phải nhờ hết mấy cái đó nó hòa hợp. Để rồi khi nó hòa hợp với được với cái tâm vương á, thì liền chuyển sang chân tâm. Mà muốn chuyển sang chân tâm á, thì phải chuyển sang đại hạnh phổ hiền. Cho nên sau phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương thì còn có phẩm đại hạnh phổ hiền. Phẩm đại hạnh phổ hiền cao lắm. Quý vị nên biết cái phẩm phổ môn mà năm ngoái chúng ta lì à suốt nửa năm trời mà vẫn cứ gọi là tạm tóm lược lại thành văn bản để cho chúng ta đọc vậy thôi, chúng ta học vậy thôi. Chứ còn khi quý vị lên cao rồi đấy thì cái phần văn bản của đó cũng cần thiết nữa, mà đó mới ở cái phẩm 25 thôi, huống chi 26, huống chi 27, và khi lên phổ hiền thì sao nữa. Đó, nó khó khăn chỗ đó. Cho nên tôi mong rằng quý vị muốn thâm nhập vào được cái thực tướng của các pháp, tức là cái pháp chân không á, thì quý vị phải đi sâu vào diệu hữu, diệu. Mà muốn diệu phải trang nghiêm, mà muốn trang nghiêm cho một Phật quốc độ thì mình phải bố thí, mình phải trì giới, mình phải nhẫn nhục. Tất cả những việc làm đó đều trang nghiêm cho một Phật quốc độ của chính bản thân của chính mình trong nhiều ngàn kiếp sau khi mình thành Phật. Muốn cho làm được việc này kết quả thì mỗi người phải tự trang nghiêm nơi chính thân mình. Làm sao trang nghiêm cho chính thân mình? Mình đừng nói lời nói tầm bậy. Nói lời nói tầm bậy, người ta chửi cha chửi mẹ, mắng nhiếc dòng họ nhà mình, mình bất hiếu với mẹ cha, với ông bà tổ phụ đã đành, mà chính mình tự quý hoại cái việc trang nghiêm cho chính mình. Cho nên phải giữ cái khẩu, trước khi muốn nói phải cẩn thận dè dặt, phải uống lưỡi nhiều lần và phải suy đi nghĩ lại rồi mới phát ngôn. Làm được như vậy mới là trang nghiêm cho chính bản thân mình bằng lời nói. Phải học rộng hiểu xa, phải lúc nào cũng học, lúc nào cũng tìm học, lúc nào cũng rút tỉa kinh nghiệm, lúc nào cũng thấy những cái sai của mình, lúc nào cũng thấy cái tốt của người để mình học, học cho chính mình, để mình hiểu, để mình biết, để mình nói nó không tầm bậy. Đã biết thưa thốt, không biết giữa cột mà nghe, không biết ra hè mà đứng. À, đừng bà đâu nói đó, nói lời nói nó sai lầm, mũi tên bắn đi rút lại được, mà lời nói sai lầm, 80.000 năm sau Đức Thích Ca mới sửa lại được lời nói của Ngài, còn chúng ta mới 80 triệu năm sau mới sửa được lời nói đó. À, cho nên phải trang nghiêm lời nói, phải trang nghiêm bản thân. Bản thân á, đưa cái tay ra, thu cái tay vào, ngắt cái đầu, cúi cái đầu, ngửa cái đầu, nháy con mắt, nở nụ cười, nghiêng lỗ tai nghe, bước chân đi, nhất nhất cái gì trên bản thân mình phải tự trang nghiêm lấy, tự trang nghiêm nơi chính bản thân mình. Muốn nhìn bên trái, nghiêng mình qua nhìn, muốn nhìn bên phải, nghiêng mình qua nhìn, muốn nhìn sau lưng, xoay lưng lại mà nhìn, không ngoái bên trái, không ngoái bên phải, không đầu lắc lư. Làm một ông vua mà phải tập từ hồi Đông Cung Thái Tử, ông vua muốn ngó bên trái, xoay toàn thân qua bên trái, ông vua muốn ngó bên phải, xoay toàn thân qua bên phải, đó mới học làm một ông vua. Huống chi quý vị học làm một ông Phật. Rõ ràng hai chữ trang nghiêm, quý vị thấy chưa? Nhưng mà trang nghiêm cho khẩu, cho miệng, trang nghiêm cho thân tuy khó mà dễ, còn trang nghiêm nơi ý, quý vị thấy khó biết là dường bao. Ý luôn nghĩ tốt cho người khác, đừng bao giờ nghĩ xấu cho người khác. Dù người khác họ có xấu á, để họ mang tội, mình sửa họ được thì mình sửa. Thấy rõ ràng, thấy minh bạch, thấy chẳng đủ, nghe, nghe chẳng đủ, ngửi, ngửi chẳng đủ, nếm, nếm chẳng đủ, sờ, sờ chẳng đủ, và tư duy, từ cả sáu rồi thấy họ hoàn toàn sai, mình trực tiếp tới sửa. Nếu không sửa được nhờ một người khác sửa, nếu không sửa được cho gió qua mành, đừng cho vướng trong cái đầu mình, vướng những xấu xa của họ, đầu mình nó sẽ dơ. Một ông qua dắt trâu đi đi uống nước, à, thấy ông kia nghiêng tay rửa, rửa tay chi, ông vua ông nói ông truyền ngôi cho tôi lỡ tôi nghe cái lời nói đó nó lọt vào tay tôi tu hành mà, cho nên tôi mới đi rửa cái lỗ tai để cho cái tiếng đó nó đừng lọt vào dính mắt trong tay tôi. Ông kia ông dắt con trâu trở lại, ông lên trên đầu sông, ông cho con trâu uống. Nếu anh cứ cho con trâu uống sao anh dắt lên đầu sông chi? Tôi uống con trâu tôi nó uống, bị cái nước anh rửa tay nó dơ, nó lọt ở trong cái lỗ tai, trong cái bụng con trâu tôi, làm sao tôi lấy ra? Chẳng ngăn hào xào phú mà chẳng ngừa hứa do. À, hứa do là con có hứa tiên, mà hứa do khi nghe ông vua nói trao ngôi cho ông ta thì ông ta không nhận. Hứa tiên, mẹ của hứa do là kêu là Thanh Xà Bạch Xà đó, một nàng tiên biến thành con rắn và ưng ông hứa tiên đó. Cho nên người xưa đấy là những tích để dạy chúng ta. Quý vị bây giờ chẳng nhận không dắt trâu đi chỗ khác, mà chính mình ấy, còn muốn uống hết cái chỗ nước đó nữa. Quý vị bây giờ chẳng nhận là đi rửa cái lỗ tai, mà chính còn nghiêng lỗ tai bên đây để nghe nữa. Khi nghe danh á thích lắm. Bản thân quý vị đa phần là già rồi, nhưng mà nghe con mình nó lên chức thì mừng lắm. Có ai đi rửa lỗ tai đâu, phải không? Cho nên phải trang nghiêm cả sáu căn cho thanh tịnh, phải trang nghiêm cho tám thức thanh tịnh, mà trang nghiêm cho thân, trang nghiêm cho khẩu thì được, nhưng mà trang nghiêm cho ý khó quá, khó lắm, khó vô cùng. Cho nên khi nghĩ quý vị phải cẩn thận, nghĩ cho chín chắn, nghĩ cho kỹ lưỡng, nghĩ cho châu đáo, nghĩ cho rành rẽ, phân tích cho kỹ lưỡng, ngồi trầm tư trở lại mà nghĩ. Khi nghĩ chưa được phải tìm một người khác hiểu, hai người chưa đủ, ba người chưa đủ, bốn người. Khi đủ bốn người quyết định ra và phải kỹ lưỡng. Đời này chẳng những là nhiều người bị oan ức, mà đời xưa, 1000 năm xưa nó cũng như vậy thôi. Ý nghĩ một cái sai lầm á, biết bao nhiêu cái đầu rơi. Ý nghĩ sai lầm á, biết bao nhiêu cái mạng chết. Ý nghĩ sai lầm á, biết bao nhiêu người lầm than cơ cực. Mà một người lầm than cơ cực á, thì nó đã tốn phước quá nhiều rồi, uống chi bao nhiêu người lầm than cơ cực. Cho nên ý nghĩ là quan trọng. Cho nên phải trang nghiêm nơi ý, phải trang nghiêm nơi thân, phải trang nghiêm nơi khẩu. Và hoàn toàn chúng ta sống một cuộc đời sống trong trang nghiêm. Muốn trang nghiêm phải thanh tịnh, phải tu vượt qua, phải trí. Cho nên phải trang nghiêm. Vị nào có quyển sách Vòng Quanh Thế Giới 80 ngày, quý vị cho tôi mượn để tôi photo, tôi cho mấy ông điệu đọc, phân cái múi giờ ra cho nó chính xác, làm việc nó rất khoa học, và làm việc cho nó rất quản trị, làm việc cho nó đúng cái sự việc. Dạ, sáng nay công việc như vậy, có một đám cưới tới xin đám cưới, tôi nghĩ mãi chủ nhật làm sao thì giờ đâu mà chen vào, nhưng mà tôi nhận lời, và sáng nay vừa đám cưới vừa cũng dán cho bác con trai, vừa vẫn truyền cho bác con trai, không bỏ việc nào hết. Chen làm cách nào mà hay như thế, quý vị nghĩ. Thì giờ chúng ta sắp vào, nó như một cái học vi tính này, thì cái đầu mình không có bao giờ có thì giờ nghĩ tầm bậy nữa. Nhàn cư vi bất thiện, thấy không? Quý vị ăn không chơi, sanh ra nói chuyện hành người khác, mình mắc bận việc ngồi đó đó nó hành, nghe người ta mở miệng nó hành, mình tôi mắc bận xin lỗi anh hết. Cho nên chính cái miệng nó là cái chỗ tạo ra phước, mà chính cái miệng tạo ra cái họa. Vậy thì quý vị làm cách nào, làm cách nào để mà chúng ta phân cái múi thì giờ mà nó không bị dẫm chân, mà sự việc hoàn thành. Về oai nghi tế hạnh á, tôi dạy cho các em Sen Hồng, tôi dạy cái gì quý vị không? Tôi bảo chú Thái đi mua cho tôi 10.000 đồng bạc bánh tiệm đó, bánh người ta miền Nam gọi bánh tây á, để trong cái bọc, rồi tôi để tới cái khay, sơ khởi cho một em 3 bánh ăn trước, rồi lần thứ hai cho một em cầm một cái bánh tặng cho một em. Khi nó tặng á, được mà chưa được, em khác tặng, được mà chưa được. Tới chừng 5 em như vậy thì đều nói là được chưa được, và đều vỗ tay nó. Cuối cùng á, em kia nói dạ chưa được là vì bạn này tặng á, mà không hai tay. Em kia lại, bạn này tặng mà không cúi đầu. Em kia nói bạn này tặng mà cái bạn nhận á, không biết cảm ơn. Đại khai vậy, tôi nói được mà chưa được. Rồi cuối cùng á, là 1-2 em á, nó mới tặng á, hai tay, cúi đầu, và nói rằng, em xin tặng phần bánh này cho chị, thầy cho em, và em tặng lại cho chị. Thì em kia mới nói là, chị xin cảm ơn em, hai em đều cúi đầu. Vậy oai nghi tới hạnh như vậy đó. nhưng mà cũng chưa được. Vậy thì cái thông minh của quý vị đạo tràng còn thiếu chỗ nào nói tôi nghe. À, quý vị cũng chịu thua. Đời chỉ có một lương Thế Vinh thôi. Lương Thế Vinh á, có người cầm trái bưởi quăng xuống hố, bảo lấy được cho tiền. Mấy bé cái khoanh tay. Lương Thế Vinh á, chạy về nhà lấy thau, lấy gáo ra, qua bên ruộng, múc nước bên ruộng đổ đầy hố, tự nhiên trái bưởi nổi. Ông ấy sau này làm Trạng Nguyên. À, cái những cái lắc léo á, mà mình thấy liền á, thì mới gọi là tuệ. Khi chúng tôi hỏi á, quý vị trả lời liền, trả lời chính xác, đó là tuệ. Còn trả lời lần dò mặt mây nó trúng á, đó là ý. Mà trả lời 2-3 lần mới trúng á, đó là trí. Mà khi hỏi nó liền mà trúng là tuệ. Nó chưa trúng ở cái chỗ là nó cầm cái bánh trên tay và hai tay nó cầm bánh nó đem nó trao, chưa trúng. Các con phải đi kiếm cái dĩa, bỏ cái bánh nó vào trong cái dĩa, bưng cái dĩa đó trao. Chứ còn cái tay á, nắm được cái bánh á, nó sẽ có vi trùng, nó dính, nó nhiễm trên cái bánh. Bạn mình ăn á, nó bị vi trùng, vì tay con chưa chắc là tay con đã rửa sạch. Tay con cào gãi, tay con bóc đất, nó dính biết bao nhiêu vi trùng trong đó. Nắm cái bánh cầm đưa cho bạn con, tức là con đi giết bạn con. Điều này tôi không phải dạy cho các em đâu. Tôi dạy các em nhưng mà chính đó là tôi hướng dẫn quý vị đó. Rót cái ly nước, thấy không? Rót cái ly nước, bưng đưa cho ông chồng, uống đi ông. Uống rồi đồ đi làm việc, uống rồi đi ngủ. Cái ly nước ta đã nắm, mà quý vị nắm hết bên rồi còn chỗ nào ta nắm. Cho nên gấp hay không gấp, phải kiếm cho được cái dĩa, bưng với cái dĩa và hai tay trịnh trọng. Mời ba cái nhỏ uống nước. Uống nước rồi đi ngủ ông. Uống nước rồi ông mới đi làm. Phải có cái dĩa. Cho nên muốn tặng đồ cứu trợ là phải có bao bì. Quốc tế, các quốc gia thế giới ta tôn trọng cái bao bì. Cái ruột á, có 5.000 đồng mà cái bao bì là 15.000 đồng. Người Việt Nam nói trời đất ơi, cái dân gì ngu quá. Cái bao bì ăn được sao mà làm mắc quá vậy. Cái văn hóa, cái lễ nghi, cái kính trọng, khi ta tặng một cái gì đó, cái bao bì. Mình không có bao bì thì cái gì á. Tôi bữa thứ năm tôi có hướng dẫn cho lớp thứ năm. Ông chồng đi về dựng xe, lau mặt xong vô móc trong túi quần ra có trái cam. Rồi tôi đi tôi thấy có trái cam, tôi mua cho bà trái cam này. Ăn đi, ăn buổi sáng đi, chứ để chiều nó biến thành ra chì này. Bà ăn bây giờ đi. Người ngoài nhìn vào thật là một ông chồng rất xứng đáng. Đi xa thấy vợ yêu sức khỏe, mua quả cam, vitamin A, còn học giỏi rằng ăn sáng là vàng, ăn trưa là bạc, ăn chiều là chì. Cho nên hối người vợ ăn buổi sáng, ăn buổi trưa. Nhưng mà người chồng vướng phải một cái lỗi rất lớn là không kính trọng vợ. Móc cái cam ở trong túi quần ra rồi đưa cho bà vợ, khinh thường bà vợ quá. Móc cái cam ra, nếu không đi rửa đi thì tối thiểu phải kiếm cái dĩa, để trên cái dĩa và tới ngồi ngang hãy đứng ngang, hai tay trịnh trọng bưng lên đưa biếu cho người vợ bằng một lời lẽ rất là nhã nhặn. Của cho không bằng cách cho, của biêu không bằng cách biêu. Quý vị có học cho giáo lý cho giỏi mà oai nghi tế hạnh có người con Phật không có thì vứt đi. À, vứt đi. Giáo lý đó chỉ là giáo lý cho không có giáo sự. Mà không có giáo sự cộng với giáo lý á, thì nó không phải là Phật pháp. Cho nên ở đây chúng tôi mở khóa Phật pháp chứ không phải mở lớp giáo lý. Mong quý vị, chúng tôi không có thì giờ nhắc quý vị, quý vị lắng nghe những lớp khác. Lớp của quý vị lên tới lớp 8 rồi, khóa 8 rồi, năm thứ 8 rồi, không lẽ trở lại hướng dẫn những chuyện rất bình thường như thế này ư? Nhưng mà xin thưa quý vị, chưa chắc việc bình thường mà quý vị làm được. Tôi nói chữ chưa chắc thì trong đó có một cái ngờ vực trong đó rồi không? Không phải ngờ vực đâu. Tôi nói như vậy có lẽ xác quyết. Nếu mà số quý vị có mặt ở đây đều làm được như vậy hết thì quá tuyệt vời, mà làm gì có. Và nếu có thì trong tuần này thôi, tuần sau quên mất. Cho nên muốn nhớ thì phải về dạy con quý vị. Khi nó có một việc gì, mình nhờ nó mang cho ba nó, con đi lấy cái dĩa để cái quả ổi này vô. Cái quả ổi mà cái gì dính đâu mà rồi ăn còn rứa nữa, mà sao mẹ lại nhiều chuyện. Con có cãi mẹ, cái đầu mẹ một thước, cái đầu con có tất à. Chừng nào con bằng mẹ, cái đầu con tới hai thước lận. Con ăn cha nhà có phước, bây giờ con chưa hơn được, con phải nghe lời mẹ, đi lấy cái dĩa. Lấy cái dĩa rồi, quý vị móc cái ổi ra, đưa cho nó để trên dĩa, và quý vị bảo đến dâng cho cha con. Coi tới nó nói sao, và nó nói không được á, quý vị dạy cho nó nói lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, và mãi mãi suốt 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 trong gia đình quý vị có những đứa con dâng cho cha, dâng cho mẹ rất là kính trọng. Và khi con mình nó làm kính trọng á thì mình đối với chồng không lý gì không làm kính trọng. Mà khi người vợ đã làm như vậy rồi thì không lý do gì người chồng không kính trọng vợ. Tương kính cho nhau, đó là hạnh phúc, đó là an vui, đó là hòa hợp, đó là quy y tăng. Trở về với bản tánh hòa hợp thanh tịnh tăng của nơi chính mình. Chúng tôi dạy nói chuyện rất đời nhưng không bao giờ rời chánh pháp, không bao giờ rời kinh điển. Bởi vì tặng một quả ổi để trên dĩa cung kính, đây là phương thức của hòa hợp. Quý vị học đi, làm cho được, làm cho nhuần, làm cho nhuyễn, và làm luôn luôn như vậy. Không nên nặng phần trình diễn một thời gian rồi bỏ. Hãy cải đổi cái mức sống của quý vị hiện hữu và cải đổi cái mức sống của gia đình quý vị hiện hữu để đi vào diệu trang nghiêm vương. Đó là chưa nói nhà quý vị tối thiểu phải có cái gì trang nghiêm. Trên bàn Phật quý vị phải có cái gì trang nghiêm. Không bao giờ để bông khô bông héo trên bàn Phật, không bao giờ để cho nhang tàn khói lạnh, không bao giờ để chân nhang đầy nhóc, không bao giờ cấm chân nhang mà mỗi bữa không rút ra thay. Quý vị bỏ cái tập tục để chân nhang cho nhiều để là làm ăn giàu có. Ai nói vậy? Vậy chùa bữa nào cũng nhổ chân nhang, chùa nghèo mạt hết à. Giàu có đâu không thấy, mà bữa mình thắp nhang nó quên, nó cấm sâu một chút, nó bắt lửa, nó cháy cháy cái nhà đó thì giàu có. À, cái chuyện mê tín dị đoan như vậy quý vị giải tỏa ngay. Đến nhà người bạn nào mà cái lư nhang đầy một lư dung chân á, quý vị đề nghị nhổ ngay. Mỗi buổi sáng quét cái chân nhang, cái lư nhang cho thật sạch, lấy cây muỗng ăn canh á, bằng nhôm á, đập dẹp rồi đè nó xuống để cho cái tro trong lư nhang á, nó đừng bung lên, gió nó không bay cái tro trong lư nhang lên hình Đức Phật. Trang nghiêm từng việc một, dù bọn mấy sáng dậy cũng phải quét nhà quét sân, xếp mùng xếp bàn, trang nghiêm cái gia đình quý vị cho sao thành một cuộc sống. Nếu quý vị làm không được điều đó, tốt nhất quý vị ở nhà đừng đi nghe kinh Pháp Hoa làm gì. Rồi khi đến chùa mỗi người là một trang nghiêm vương, một trang nghiêm viên. Quý vị chưa trang nghiêm vương thì quý vị trang nghiêm viên. cho chùa. Người nào cũng có trách nhiệm làm cho chùa đẹp, làm cho chùa trang nghiêm, làm cho chùa thanh tịnh. Tôi thấy có một số quý vị dẫn con đi, nó không tham gia vô, chúng lào la, trưa ở lại quý vị nằm như này, trên kia nó nắm tay nhau, nó nháy, nó la, làm ầm ầm ở trên sân thượng á, làm cho mất thanh tịnh, làm cho chùa mất trang nghiêm. Thì quý vị không có phước, mà con quý vị nó nhỏ, dù nhỏ nhưng mà nó cũng tốn phước. Bước chân vào chùa cũng như bước chân vào trong trường học, có em học trò nào bước vô trong trường học dám nháy lên bàn chơi không? Trước sân trường cho nháy, nhưng bước vô trong trường học cũng được nháy. Vào công viên cho con mình chạy đại nó trên cỏ, dẫm nát cỏ trong công viên, thật là một dân tộc kém văn hóa, kém giáo dục, kém hướng dẫn. Người nước ngoài nhìn vô họ cười cho. Cho nên những bà mẹ từ việc nhỏ tới việc lớn dạy con cho chu đáo. Điều này không cần quý vị phải có trình độ đại học, mà trình độ như thế này đủ khả năng dạy cho con mình để hai chữ trang nghiêm. Cho nên trang nghiêm, hai chữ trang nghiêm đó, bây giờ mình thấy thực sự trang nghiêm, thực sự trang nghiêm, đi thấm sâu khái niệm để thấm sâu pháp giới và thực tại của cuộc sống của chính mình. Đó là quý vị đang tu theo phẩm diệu trang nghiêm vương. Quý vị tự sống, sống rất trang nghiêm. Trang nghiêm về thân, trang nghiêm về khẩu, trang nghiêm về ý, trang nghiêm về cuộc sống, trang nghiêm cho gia đình, trang nghiêm cho chùa, trang nghiêm cho trụ sở, nhà ga, giếng nước, đường xá, tất cả đều trang nghiêm, đều thanh tịnh, tức là quý vị đang tu theo phẩm diệu trang nghiêm vương. Xin hồi hướng công đức này đến các pháp giới chúng sanh, nhất là các cõi trời thần quỷ rồng, long thiên hộ pháp, bát bộ. Xin các ngài hộ trì cho kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thấm nhập trong cái các tận cùng, trong các tầng lớp quần chúng, nhất là quần chúng Phật tử Việt Nam. Xin hồi hướng công đức trang nghiêm này đến tất cả quý vị. Cầu chúc quý vị trước nhất là được trang nghiêm, sau nữa là cái tâm được diệu. Tâm trang nghiêm để đi đến diệu, có diệu thì mới khái niệm được pháp giới và cuộc sống thực tại. Có diệu trang nghiêm vương thì mới ngộ nhập được cái thực tướng của các pháp. Mà trong hai vấn đề này đạt được thì cuộc đời quý vị sẽ đổi khác, gia đình quý vị sẽ đổi khác. Đổi khác như gia đình diệu trang nghiêm vương vậy. Lạy Phật từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị. Bây giờ
mời quý vị đứng dậy tập một chút xíu rồi chúng ta hồi hướng. Ai muốn tập gì đó tự do tập đi, nhất là hai cái giò và cái xương sống. Rồi bây giờ chúng ta tập đều cái đầu, nãy giờ cái chân và cái lưng thì tập tự do, còn bây giờ cái đầu thì tập theo cùng một lúc. Trái mặt cổ sau ha, chú ý chú. Trái uống lưỡi lên, mặt cổ sau, nuốt nước miếng, cuốn lưỡi lên, trái mặt cổ sau, nuốt nước miếng, cuốn lưỡi sau lên, cuốn lưỡi, trái mặt cổ sau, nuốt nước miếng. Thôi ba lần. Về nhà quý vị đang tập
chúng ta hồi hướng Phật tứ.
Con nguyện mở ơn tương tài, con nguyện mở ơn tương ôn lại, con nguyện mở ơn tương ôn lại, nguyện đem công đức này hướng về gốc tân ca đệ tử và chúng ở trên đều hoàn thành Phật đạo A Di Đà Phật.